Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Ai có tai thì nghe. Tai để làm gì? Tại sao Chúa lại bảo ai có tai thì nghe? Hả? Tại sao Chúa lại bảo ai có tai thì nghe? Mắt để miệng để, mũi để, chân để, tay để, tai để. Vậy tại sao Chúa lại bảo ai có tai thì nghe? Tại sao Chúa lại bảo ai có tai thì nghe? Tại vì có những người có tai mà không nghe, có tai mà không chịu nghe. Có tai mà không chịu nghe, họ cứ đắp tai ngảnh mặt làm ngơ. Hồi xưa tôi còn bé, mẹ tôi dạy tôi cũng nghịch lắm, cũng cứng đầu cứng cổ, cho nên mẹ tôi cứ nói với mày như nước đổ lá khoai, nói với mày như nước đổ đồ vịt, là nói tay này nó chạy sang tay kia. Mẹ tôi mới dặn là ở nhà không được đi chơi, ở nhà học bài, tí đi chợ về thấy nó chạy mất tiêu. Hồi đó còn bé chạy ra ngoài đồng chơi với để chúng bạn. Mẹ bảo là đi lễ nhớ vào nhà thờ nghe con. Đi lễ vừa mới đến cửa thằng bạn nó rủ đi chơi là đi chơi mất. Nhưng mà mẹ tôi với bố tôi thì cứ phải canh và hỏi coi là ông cha ông mặc áo gì. Hôm nay con biết ông cha ông mặc áo gì không con? Con. Nay cha ông cha mặc áo gì?
Thưa cha, con mặc áo trắng.
Cha mặc áo gì?
Cha mặc áo trắng.
Rồi, cho mọi trong có tay. Thế là về mẹ bảo này, nó đi lễ, cha mặc áo gì con?
Thưa cha mặc áo trắng.
Rồi, cho mọi trong có tay nữa rồi. Nhưng mà tôi thì đâu có đi lễ, nhưng mà cần gì phải đi lễ. Cứ việc canh lúc đầu lễ hoặc cuối lễ là ngó cái ông cha mặc áo gì rồi xong phim rồi đi chơi rồi thoải mái biết ông cha mặc áo gì. Nhưng mà nếu mà mẹ tôi hỏi thêm câu nữa là ông cha hôm nay ông ấy nói cái gì, hôm nay ông cha ông ấy giảng cái gì, có đó chết chắc. Có thể nói là thưa cha hôm nay không rõ tại micro nó bị hú. Bảo hôm nay không nghe không rõ tại micro nó bị rè. Hôm nay cũng rõ tại vì micro nó bị trục trặc. Nhưng mà ngày xưa micro đâu có nhiều đâu, mỗi cái loại sách với lại cái micro nó to lắm, ngoan, đâu có ấm như bây giờ. Cho nên là chết chắc thôi. Vì thế mà Chúa nói rằng có tai thì nghe, có tai để nghe, nhưng mà nó không nghe. Cho nên Chúa bảo là có tai thì nghe đi, có tai thì nghe đi, có tai thì nghe mà nhớ, có tai thì nghe nhớ rồi quên. Không, cái ông nội này nhớ rồi thì lại quên. Trời ơi, nhớ rồi làm, nhớ rồi làm. Mà mẹ bảo, mẹ tôi bảo mày, mẹ, cái thằng nó cứng đầu, nói với tay này nó chạy sang tay kia, nó chả nghe gì, nó cứ nghe rông nghe rài, nghe chúng nghe bạn, đúng không? Các bạn mắng con vậy phải không? Mày cứ nghe rông nghe rài, mày nghe chúng nghe bạn, chứ tao nói mày đâu có nghe. Nhưng mà khổ quá, nói đi thì cũng phải nói lại, nói ít ít thì còn nghe, nói nhiều quá có nghe nữa không? Không nghe. Nói nhiều quá thì chúng ta sẽ biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thôi bây giờ tôi không nói nữa, mời anh em nào lên nói đi chứ. Thôi tôi nói lắm quá, anh chị em bảo ông cha nếu nói quá sức, nói mãi mà không mệt, không nghỉ. Nói thật với anh chị em, nói cái khác thì tôi mệt thật, nói chuyện khác thì tôi cũng dốt lắm, nói sự gì thì tôi cũng chẳng rảnh đâu. Nhưng nếu mà nói đến lòng thương xót Chúa là tôi nói giờ đến sáng mai cũng được. Nó có cái gì nó trong lòng mình, nó mình chỉ muốn nói như là Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng con hãy đi cao rao lòng thương xót Chúa cho mọi người. Không những vậy mà con phải nói với các linh mục ấy, nói với các ông cha, nói các linh mục là các linh mục phải nói cho người ta về lòng thương xót của Chúa, phải nói cho thiên hạ, nói cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa. Đó là nhiệm vụ của các linh mục. Mà tại sao mà Chúa phải nói Faustina là đi nói với các cha như vậy? Tại sao? Tại sao mà Chúa phải nói với Faustina, con đi nói cho các linh mục của ta rằng họ phải nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, họ phải đi rao giảng cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa, vì đây là cái sứ mạng của họ. Nhưng mà tại sao Chúa lại phải bảo Faustina đi nói với các linh mục? Tại sao? Nếu mà người ta làm rồi có phải nói không? Nhà này sạch không? Cái nhà nguyện này có sạch không? Tại vì hồi chiều là anh chị em đến đây sớm, có những người đến từ 6 giờ sáng. Ai đến từ lúc 6 giờ sáng giơ tay. Nhóm Bảo Lộc ấy, đến từ 6 giờ sáng giơ tay coi. Được hết rồi, Bảo Lộc đứng lên coi, đứng lên coi. Mày trả lên tay, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên cho người chẳng có tay hoan hô anh em nhóm Bảo Lộc. Bảo Lộc hả? Hả? Ở đâu? Láng Chanh, Láng Chanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Lâm Hà. Vâng, anh chị em biết là họ đi từ hôm qua và đến đây là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng tôi mới vừa mở cửa ra, cốc nguyên mà băng kéo đến như cha cầu nguyện cho chúng con. Họ đi đâu từ 6 giờ sáng đã có mặt rồi. Mà 6 giờ sáng đợi đến bây giờ là đúng 12 tiếng, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều. Chị em thấy tin. Tôi nói rằng là thì bây giờ mấy anh chị đến rồi thì tí xíu nữa ra quét nhà, tí xíu nữa 3 giờ sang đây lau nhà nguyện, rồi đi quét nhà chung quanh nhà xứ, nhà thờ, rồi nhà dòng cho nó sạch. Bây giờ nó mới sạch. Mà nếu mà họ không làm thì tôi mới phải nói. Còn bây giờ đã sạch rồi có phải nói nữa không? Có phải nói nữa không? Không, không làm mới phải nói. Mà nói mà không làm thì, nói mà không làm thì ăn đòn chứ làm sao nữa. Thử hỏi con của mình coi, tao nói mì ăn xong nhớ rửa chén nha con, không là ăn đòn nè con, nhớ là ăn xong với học bài nha con, nhớ không? Nhớ không? Không là ăn đòn nữa nha con. Thế thì tôi trở lại câu hỏi, tại sao mà Chúa Giêsu phải nói với thánh nữ Faustina rằng con hãy đi nói cho các linh mục của ta là phải đi rao giảng lòng thương xót của ta. Tại sao? Tại sao được ví dụ vậy mà không trả lời được à? Tức là nếu mà họ đã làm thì có phải nói không? Vì họ không làm cho nên mới phải nói. Hiểu không? Chứ cứ ngơ ngơ vậy. Tại vì họ không làm cho nên Đức Giêsu mới bảo thánh nữ Faustina rằng con hãy đi nói cho các linh mục là họ phải làm cái công việc đó là điều quan trọng nhất. Mà họ không làm cho nên phải nói. Cho nên mới nói rằng là hãy đi nói cho các linh mục của ta. Và nói rồi thì họ phải nghe, nghe rồi phải đi mà làm. Mà như vậy mới là người có phúc, còn không thì khốn cho các người. Khốn cho các người vì các người nghe mà không làm thì như người xây nhà trên. Xây nhà trên cát, xây nhà trên cát, mưa sẽ bão tắt, rầm. Đấy, trận mưa lúc nãy mà không có, nhà này không chắc là đổ rồi, siêu rồi, rột rồi, nát rồi. Thưa anh chị em, vì vậy mà Chúa Giêsu bảo ai có tai thì nghe. Mà những anh em đấy được Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là đi nói cho họ, mà họ đã nghe rồi mà họ không làm thì trước mặt Thiên Chúa đến ngày tận thế, Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đến ngày tận thế một bên là lúa tốt, một bên là cỏ lụng, ruộng là thế gian, người gieo hạt giống là con người, là Chúa Giêsu, là Thiên Chúa, còn người gieo cỏ lụng là ma quỷ. Lúa tốt là những người nghe và làm theo lời Chúa. Lúa tốt là những người ai có tai thì nghe và họ nghe. Lúa tốt là những người ai có tai thì nghe và họ làm. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta qua tin mừng. Chúa Giêsu nói với chúng ta qua nhật ký thánh nữ Faustina. Vì đó là chính lời của Chúa, chứ không phải là của thánh nữ Faustina. Faustina được gọi là thư ký của lòng nhân hậu của Chúa. Chúa nói với Faustina rằng con phải, một trong những nhiệm vụ của con là ghi chép lại tất cả những lời ta muốn con ghi, không thêm không bớt. Mà chúng ta thấy rằng nếu thánh nữ Faustina có tai mà không nghe, có ghi được không? Không ghi được. Vì vậy mà Faustina chuyên chăm đến gần Chúa, chuyên chăm ở bên Chúa, chuyên chăm sống với Chúa để nghe Chúa nói và ghi chép lại. Anh chị em tưởng tượng coi, một cô bé mới học tới lớp 3 trường làng thôi, một nữ tu mà suốt ngày làm bếp, suốt ngày làm vườn, suốt ngày coi cổng, chữ nghĩa bẻ đôi không có, lấy gì mà viết được nguyên một cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Văn chương chữ nghĩa không có, ý tưởng làm gì mà sâu xa được như vậy. Ấy vậy mà đọc đi thưa anh chị em, nghe đi. Có nhiều người nói thưa cha bây giờ con muốn mua cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, cha cứ giới thiệu ở đâu có. Tôi nói người ta in và bây giờ người ta không tái bản nữa, mong cầu nguyện cho những nhà xuất bản họ tái bản lại cuốn đó. Còn tôi thì suốt 3 năm tôi đọc đi đọc lại, 3 năm mà bị cấm cách, 3 năm mà bị cấm rao giảng lòng thương xót Chúa, 3 năm mà bị giống như là cầu thủ bị treo giò, còn tôi thì bị treo mỏ. Mỗi cái miệng ăn nói cấm không cho nói thì treo mỏ chứ làm gì. Thì nếu mà treo mỏ mình có cách khác chứ, mình không nói được ở ngoài thì ngoài đường, không nói ở ngoài nhà thờ, không nói ở công cộng được thì nói ở trong phòng. Cho nên trong phòng tôi nhà dòng lúc đó là tôi mới nhờ mấy anh thợ đến lắp mấy cái cửa cách âm 2-3 lớp cho phòng tôi, rất kín lắm, đóng cửa vô là bên ngoài không nghe được. Rồi bắt đầu tôi đọc nhật ký thánh nữ Faustina, đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba, rồi đánh dấu những chỗ quan trọng, sau đó là đóng cửa chặt lại và cứ một mình nói cho mình nghe. Mình nói cho mình nghe. Đọc nhật ký Faustina, rồi tôi lấy cái máy tôi thâu lại. Thâu lại xong đó rồi tôi mới cho ra ngoài cái CD, thành một cái CD nhật ký lòng thương xót Chúa. Anh chị em tưởng tượng chung quanh toàn là những tai mắt, chung quanh toàn là những người mà rình rập coi mày có vi phạm cái luật cấm rao giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em tưởng tượng khủng khiếp như vậy. Mà chính anh em mình cấm mình cũng phải vâng lời thôi. Và khi mà ở trong cái căn phòng mà hai lớp kín như vậy, rồi phải là lo lắng có ai mà đi chung quanh họ nghe ngóng hay không, rồi lấy ra đọc. Đọc làm sao mà không được đọc to quá, sợ người ta nghe người ta vô làm biên bản à. Mà đọc nhỏ quá thì không thu được, cho nên phải đọc mà đọc từ trong cái bụng của mình, đọc ra những tiếng mà nó phải phát xuất từ trong trái tim của mình đọc ra. Đọc những lúc mà phải nức nở, đọc những lúc mà phải nghẹn ngào, đọc những lúc mà thấy nó bất ức, mà nó ức chế mà nó dồn nén không thể nào chịu được. Thưa anh chị em, nghe được cái giọng của mình, nghe được chính cái giọng nói của mình, và chợt nghe thấy rằng là Chúa đang nói với mình nơi chính cái giọng đọc của mình trong nhật ký thánh nữ Faustina. Có bởi anh chị em có cái kinh nghiệm đó, cảm kinh nghiệm rằng là Chúa đang nói với tôi qua chính lời của tôi không? Thưa anh chị em, như hôm buổi tối về, khuya về, mở nghe lại những bài giảng lòng thương xót Chúa, nghe lại tôi nói rằng là lạy Chúa con không thể nói được như thế này, lạy Chúa con không thể có được những ý tưởng như thế này, không, hoàn toàn không phải là của con chỉ là một cái thằng rút đặt cắn mai, con chỉ là cái thằng tội lỗi, con chỉ là cái thằng ngông cuồng, làm sao mà con nói được như thế này. Nghe lại và chợt thấy rằng là Chúa đang dùng chính miệng của mình để nói với lòng của mình. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa thương tôi như vậy, chia sẻ với anh chị em. Và chính vì thế mà nói rằng là nếu mà để tôi nói về lòng thương xót của Chúa thì dù một người tôi cũng nói. Và lúc đó thưa anh chị em, đã có những lúc mà tôi thu âm bài giảng tôi gửi ra nước ngoài, biết bao nhiêu người nghe, nói trước mặt bao nhiêu người không? Đối với chị em biết nói trước mặt bao nhiêu người hả? Đoán thử với lúc đó là tôi nói tôi giảng những bài đó trước mặt bao nhiêu người? Không có ai cả, chỉ có tôi và cái gương, tự mình soi gương và tự mình giảng. Cứ tưởng tượng như trước mặt mình là 10.000 người, 20.000 người ở nhà thờ Chí Hòa, ở các nhà thờ khác mà mình đang làm. Bây giờ còn một mình đứng đây thôi, mình nói cho mình nghe. Và cũng tưởng tượng, này nhóm kia thắc mắc cái gì, nhóm này thắc mắc cái gì, sao bà này, sao ông kia, có ai đâu, chỉ mỗi mình thôi. Người ta nghe ta bảo nói thì ra nói đông và có chẳng thấy ai trả lời cả, và có ai đâu trả lời. Có một mình nghe tiếng nói của mình, và tôi mở lại tôi nghe những cái bài giảng, tôi thấy rằng là thực sự thú thật với anh chị em, tôi không hề có được cái đó đâu, hoàn toàn là ơn của Chúa. Có nhiều anh em linh mục nói Lâm, cậu mới giảng bài đó xong cậu viết lại chưa, cho tới mình mới coi lại, bảo thú thật mình có viết lại được đâu, có một đã soạn, đã ghi, đã chép soạn cẩn thận lắm rồi, nhưng mà lúc ra thì Chúa thổi như thế nào để cho Chúa thổi, Chúa nói cái gì thì cứ để cho Chúa nói, không có dập tắt thánh thần ở trong. Cho nên nghe cái giọng của mình, nghe lời của chính mình, nhưng mà thực sự đó là lời của Chúa đang nói với mình. Vì vậy mà anh chị em muốn biết về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, anh chị em mở trang web Muối Cho Đời Chiếc Info, có nhật ký lòng thương xót Chúa vừa in chữ trên đó, anh chị em có đọc và nghe cái CD nhật ký thánh nữ Faustina. Còn nếu mà ai cần thì chúng tôi cho vào cái thẻ nhớ nhật ký thánh nữ Faustina, ngày nào tôi cũng nghe. Giờ tới bây giờ cũng vậy, mỗi lần vô đi tắm, mỗi lần đi làm công giặt giũ gì đó, quét nhà, lau nhà đó, tôi cứ mở và tôi nghe lại chính cái giọng nói của mình mà dường như rất xa lạ. Vì đó không phải là giọng của mình mà giọng của chính Chúa đang nói với mình qua nhật ký thánh nữ Faustina. Hallelujah! Vì vậy thưa anh chị em, nếu mà chúng ta không nghe và làm theo lời Chúa, ta trở thành cọ lùng. Mà cọ lùng là ai? Là những kẻ làm gương mù gương xấu và làm những điều gian ác. Chúa nói nếu mà làm gương mù gương xấu cho người khác thì buộc cối đá mà ném xuống biển còn hơn. Vì vậy mà xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, như anh em linh mục tu sĩ, nhất là linh mục là người phải đứng rao giảng, là người mà anh chị em nhìn vào như là cái tấm gương, mà thực sự cái gương này nó mờ lắm, gương này nó hoen ố lắm, gương này nó vỡ nát từng mảnh rồi, mảnh vụn của cuộc đời rồi. Mà Chúa bảo rằng là con phải sống điều con rao giảng, và để anh chị em nghe cái lời rao giảng ấy, không phải là nghe mà là nhìn vào việc của con làm, để họ thấy được lời của con nói là cái gì, họ mới hiểu được điều con nói. Và như vậy thì nếu một linh mục mà làm gương mù gương xấu cho giáo dân, tham tiền, tham quyền, tham danh, thì thưa anh chị em đã trở thành cỏ lùng, và ngay tận thế thì sẽ phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng, sẽ bị đuổi ra khỏi nước trời. Không có nhẹ nhàng đâu thưa anh chị em. Nếu mà không làm gương sáng cho người giáo dân thì Chúa nói rằng là đó là cỏ lùng, là kẻ gian ác, làm gương mù gương xấu. Những người lãnh đạo, những người đứng đầu, những người nắm những chức vụ quan trọng trong giáo hội, trong xã hội, mà làm gương mù gương xấu cho giáo dân, cho những người bề dưới, cho những người anh chị em của mình, những người mà thuộc quyền mình, thì cỏ lùng ấy nếu bây giờ mình hoanh hoang tự đắc vì mình có quyền, ai dám nói, vì mình đang ngồi nắm trên ngai, ai dám đụng tới, người ta không dám đụng tới, người ta nhìn thấy đó là một gương mù, một gương xấu, đó là một cái xì căng đăng, người ta không chấp nhận được, nhưng mà người ta thấp cổ bé miệng, người ta không nói được. Đừng có tưởng ta thắng thế, đừng có tưởng như vậy là mình không ai dám đụng đến mình. Cứ đợi đấy, lòng thương xót của Chúa còn chờ cho người ấy ăn năn quay trở lại, cất đi gương mù gương xấu. Nếu mà không cất đi gương mù gương xấu, nếu mà không quay trở lại, nếu mà không trở thành lúa tốt mà cứ giữ khăng khăng ta là cỏ lùng, thì ngày tận thế mùa gặt đến, giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng, lúc đó những người làm gương mù gương xấu và những người làm điều gian ác sẽ bị tống ra ngoài nơi khóc lóc nghiến răng. Còn những người là lúa tốt, những người làm những điều thiện, những người thực hành lòng thương xót, những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa sẽ sáng rực lên như là con cái của Thiên Chúa dưới bầu trời này. Vì vậy mà ngày hôm nay mình có bị khó khăn, mình có bị thử thách, vì mình giữ vững cái lập trường, giữ vững lý tưởng là lúa dứt khoát không là cỏ. Dù có cám dỗ, dù có bị đe dọa, dù có gì đi nữa, mình vẫn giữ mình là lúa, thì không bao giờ chúng ta sợ sệt gì cả. Cho dù người ta có giết được thân xác này, thì ngày tận thế chúng ta cũng sáng rực lên như con cái ở dưới bầu trời. Nào, mời hai anh bạn lên đây, mời anh lên đây, ba chàng ngự lâm pháo thủ lên đây, coi ai là lúa tốt, ai là cỏ lùng. Chúng ta một chàng pháo tay để chúng ta gặp gỡ ba chàng ngự lâm này. Vâng, rồi mời ba anh đứng dậy. Dạ. Rồi giống như là thánh giá nít cao, những người cao xong rồi cái hai thánh giá nít cao, rồi kêu thấp thì nói trước đi. Rồi, rồi thấp lên. Rồi con giới thiệu chia sẻ cho mọi người coi con là cỏ lùng hay lúa tốt.
Dạ, cỏ lùng cũng được mà lúa tốt cũng được ạ.
Rồi giới thiệu cho mọi người tên gì, ở đâu, làm gì và cuộc sống con ra sao.
Dạ, con Giuse Nguyễn Văn Toàn, ở giáo xứ Chu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con đến đây là có 7 người. Và
mời anh em đó đứng lên, Châu Pha 7 người đâu, đi cùng đều đứng dậy coi. Thật đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, rồi, 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 Châu Pha. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi là chúng con lúa tốt cỏ lùng ra sao và được ơn Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, là con biết tới lòng Chúa thương xót này thì cũng lâu rồi, nhưng mà con hồi đó là con bỏ về nhà thờ không đi lễ nên là con cũng không quan tâm tới. Và sau đó Một thời gian sau thì con nó được dì con nó đưa đi lên trên nhà thờ giáo xứ của Đức Mẹ Tà Bao á, thì rồi con về xưng tội và dựng đi lễ. Được một thời gian nữa thì con nó xích mất với bố mẹ con, rồi cãi con gái lại thì con lại bỏ lễ ngày chủ nhật nữa. Thì sau đó rồi con mới tới nghe tới dì con á, dì con là dì Nam ở kia, là nói tới lòng Chúa thương xót trên cha, thì con mới được dì con đưa lên đây. Là đợt này lên đây là thứ ba. Sau đó thì con đi lên đây thì lên thì con cũng mới đầu nghe thì con chẳng hiểu gì đâu, tại vì con không biết chữ. Con nói xong thì con quên rồi. Thì bắt đầu con ấy về thì hồi đó con xin chào cái máy, thì con về con mở con nghe thì cái dần dần cái con mở hoài luôn. Thế con ngủ, ngủ mà hồi xưa mà con chưa có máy này á thì con ngủ không yên giấc, chỉ con có máy con mở thì con ngủ tí sáng, không bị giật mình mà không bị tỉnh thức nữa. Thì xong rồi con thấy người ta không có máy con cho người ta luôn. Rồi sau này đấy thì con lên như này nữa thì con xin một cái máy rồi, thì về lại cũng người ta không có con cho luôn. Thì đến giờ này con chẳng có máy nào hết, thì con mới nói là đợt này con lên nữa thì xin cha một cái nữa, tại vì con cũng chưa biết là con để con nghe hay là con cho người ta nữa. Tại vì cũng có nhiều người người ta nghèo, người ta không đi được, người ta ước nguyện có một cái máy để về nghe, thì con cũng ước nguyện lên đây con xin cha một cái máy nữa để về cho mọi người, những người đó là nghe. Mà sau đó là mấy người này á, là bác con và cô thì chị rồi hai cái thím ở xóm, thì con chia sẻ về cái lòng Chúa thương xót vậy á, thì hai thím mới bảo thôi ước ao sao lên trên cha gặp cha được một lần. Thì con mới thu xếp công việc xong rồi con mới nói thôi thứ ba lên, thì mấy cô mấy thím đồng ý hết rồi, thì con đi hợp đồng xe. Thì xong con đi về cái tự nhiên ba người từ chối không đi nữa, thì con mới bảo chết rồi, giờ mình hợp đồng xe rồi mà mình không có tiền sao mình bù vào đó, ba người giờ trốn hết rồi sao con có tiền bỏ vào đó. Thì con mới về con gọi cho dì con, thì dì con mới bảo thôi giờ con cứ cầu nguyện Chúa Thánh Thần đi rồi soi sáng cho con, rồi những người đó con đã chia sẻ thì cho mấy người đó biết, rồi để Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người đó đi lại. Thì con về thì con đem mình đi đọc kinh quá trời luôn, mà con nhìn vào sát con đọc rồi chứ con không thuộc kinh gì đó. Thì xong thì con đi đọc kinh quá trời luôn, tí 2 giờ sáng con chưa được ngủ luôn. Con bảo không biết giờ nếu người ta không đi á thì mình lấy tiền đâu bù vào cái xe này. Thì cái sáng con đi vòng vòng con đi kiếm người, cái con về nhà đấy tự nhiên bảo có người thế chỗ thì cô con đòi cũng đi, rồi em con cũng đòi đi. Thì con mừng quá trời luôn. Thì xong rồi thì bây giờ khi mà ngày đầu tiên mà con lên trên này á thì con xưng tội xong rồi con cũng đi lễ, rồi từ đó giờ con đi lễ là đều luôn, con không bỏ lễ nhà thờ nữa. Mà con lên trên này á thì đợt đầu tiên lên á thì có mẹ con dì rồi mấy chị ở trên này, còn hai đứa là có mấy chị lên luôn, rồi em rồi con ở dưới tàu cũng lên. Thì đợt này nữa con dũng mấy bác mấy cô đi luôn.
Chúa nói là ai có tai thì nghe. Tôi nhớ lời của Chúa cho nên tôi thực hành lời của Chúa là lấy lời của Chúa, những bài giảng lòng thương xót Chúa để cho người ta nghe. Bà đây, 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 bà đ
Con cái máy này là con mua từ lâu rồi, nhưng mà con nghe đủ rồi, con cá mà lúc nào cũng nghe tiếng cha long hết á, thì con thích lắm. Bây giờ con tặng cho chú này, mà chú này hay quá thì dạy bác cho nhé con nhé, cái này hay lắm đó con ạ. Mà bác mua cái mới rồi, bác mua cái mới rồi. Thôi cảm ơn.
Nên cho em thấy bà cụ hết sức dễ thương phải không ạ? Thấy người không có mình sẵn sàng chia sẻ. Thì tôi nhớ lời của Chúa là ai có tai thì nghe. Bây giờ họ nghe cái gì? Họ nghe cái gì mới là điều quan trọng? Họ nghe tiếp họ nghe cái gì? Nghe nhạc, nghe thời sự, nghe tin tức, nghe đủ thứ. Thôi bây giờ chúng tôi mới quyết định là thâu những bài giảng lòng thương xót Chúa lại để cho họ nghe. Trong đó có những lời chứng rồi những bài hát nữa. Vì thế mà đây là mấy 500 bài giảng đợt thứ hai. Đợt thứ nhất thì chúng tôi đã phát hành xong hết rồi, hầu hết mọi người đã có. Vì tới đợt thứ hai là 500 bài giảng. Nhưng mình nghĩ rằng là mình có giảng cũng chỉ giỏi lắm được 5-10 người, hoặc được 50 người, hoặc 500 người, hoặc là tới 5.000 người, hoặc là 10.000 người. Nhưng mà bây giờ nếu cái máy này đến từng hang cùng ngõ hẻm, đến những cái vùng sâu vùng xa, đến những nơi những anh em mà họ không có điều kiện đến giáo điểm tin mừng, không có điều kiện đến để mà họ nghe giảng lòng thương xót Chúa, thì sao thưa anh chị em? Thôi gửi tặng cái này cho họ, rồi anh chị em mình mỗi người tiếp tay đi loan truyền, đi chia sẻ cho họ. Bà ấy tặng cho con một cái rồi nha, nhưng mà bà quên đưa con cái cục sạc, cho con nhớ lấy cục sạc, có phải xuống cục sạc để nó hết pin nó gì mà nghe. Được chưa ạ? Còn đây là cha sẽ cho gửi tặng cho con 3 cái cho 3 người mà họ không đi nha. Họ đã đăng ký đi mà họ không đi, không biết vì lý do gì. Có thể là ma quỷ lại đến mà cướp mất cái gì đã gieo trong đầu họ. Họ đã từ chối đến với lòng thương xót Chúa. Con nói với họ rằng cha Long gửi tặng cho 3 người đã đăng ký đi mà không đi. Còn lần sau nếu anh xem nào đăng ký đi mà có số người nó thiếu mà sợ bù lỗ thì cứ đến nói tôi, chúng tôi bù lỗ cho anh chị em. Vì chúng tôi biết rằng ở đây có rất nhiều anh chị em phải bỏ tiền ra để mà thuê xe đi cho người khác. Mà anh chị em hoàn cảnh khó khăn thì những người hoàn cảnh khó khăn họ muốn đi thì anh cứ cho họ đi, còn thiếu thì tại đây chúng tôi sẽ bù lỗ cho. Chúa bù lỗ cho, Chúa nhiều lòng thương xót, không bỏ ai bao giờ. Nếu họ có tài và họ muốn nghe thì Chúa sẽ cho họ có tài để
nghe.
Muốn nghe thì Chúa sẽ cho họ
nghe.
Rồi chúng ta con đi về. Và ở bên châu Pha còn ai chưa có máy không? Có bạn nào chưa có máy?
Có. Dạ con thưa cha là
ai chưa có?
Cha cho con nói vài lời, con chỉ nói vài lời thôi ạ.
Bỏ ra thưa cha.
Kính thưa cha và cộng đoàn, kính thưa cha và cộng đoàn, con nó là cô ruột của cháu, gia đình con nó là chồng con thì chết được 7 năm, và con nó thì bị tò là chồng con chết được hơn 1 năm, con đi vào dòng, con được cất trọn vẹn. Trời bây giờ con ở nhà, con là con trai với con gái, nó đã sinh đôi, và cuối cùng thằng con trai con thì nó khô khan, mà nó lại bị hạt cả cổ. Rồi các cháu con khô khan, con bảo không cái gì mà ngoài ra Thiên Chúa, ai mà tin Chúa thì làm ăn rất là thịnh vượng, Chúa nâng đỡ. Con không có văn hóa, nhưng mà con khi con vào đây, con bước chân vào nhà thờ là Chúa sẽ soi sáng cho con.
Rồi cảm ơn bà rất nhiều, bà nói đúng được một nửa thôi. Tại vì không phải là cứ ai tin Chúa thì làm ăn thịnh vượng. Chúa là hứa, là hứa nước trời, cuộc sống hạnh phúc mai sau. Chứ Chúa không hứa là ai tin ta thì làm ăn phát tài và trúng số. Chúa không có hứa chuyện đó, nhớ nha. Ngôi đường ta hiểu lầm, ta bảo đấy cứ vô đạo đi có gạo mà ăn. Nhớ là Chúa hứa là phúc cho những kẻ khó nghèo vì nước trời là của họ, chứ không phải phúc cho những người đi theo ta thì sẽ có cơm ăn áo mặc hàng ngày. Không có. Con người không có nơi tựa đầu, nhớ. Và đó mới là tín thác, chứ không phải là mình đi theo Chúa rồi mình có được làm ăn thịnh vượng rồi mình mới theo Chúa thì còn gì là tín thác. Nhớ, đừng có nói không đúng rồi người ta hiểu lầm mình. Đạo mình là đạo dụ dỗ, đạo dụ ngọt, đạo dụ khỉ, không có dụ. Nhưng mà đạo đây là một thử thách lòng tin của mình có tín thác vào Chúa hay không, chấp nhận nghèo, chấp nhận khó khăn, chấp nhận thử thách, chấp nhận gian nan mà vẫn tin vào Chúa, mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, đó mới là lòng thương xót đích thực. Rồi, ai trong nhóm châu pha chưa có máy không? Còn anh chưa có. Nãy giờ có hết rồi phải không? Có chưa? Rồi, còn chưa có. Rồi, chào nhóm châu pha. Rồi, một tràng pháo tay để chào anh chị em, mời chị em về chỗ. Rồi, đây anh. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu và anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Du Xe Tuyên. Con ở giáo xứ Hải Lâm, giáo phận Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước hết con đến đây là cũng tạ ơn Chúa đoàn chúng con đi bữa hôm thứ hai tuần vừa qua. Con đi hai anh em con đi nhưng con chưa được chia sẻ mà làm chứng cho Chúa. Thì đoàn hôm nay con về con tổ chức gia đình con đi, nhưng trong đó là anh chị em ở giáo xứ Hải Lâm chúng con đi rất đông. Hiện giờ là đoàn chúng con đi xe có 16 rồi mà con đi trên 20 người. Và tiếp tục ngày mai thưa với cha, thưa với cộng đoàn là một xe 30 và một xe cũng tụng tiện là 20 nữa ạ. Là thưa cha, thì thời gian thì trước hết con đến đây là con tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho con và gia đình con muôn hồng ân. Và hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa. Một biến cố xảy ra vào đầu năm 2013, con bị bíu cổ. Khi mà con nuốt nước miếng hoặc là con nói phải hết sức, tiếng của con cái bíu nó ức chế cái thanh quản, con không nói nên được lời. Lúc đó chị cũng vừa cầu nguyện, nhưng con đến bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, con khám bệnh viện cho con đi nhà thương ông bíu. Khi con lên nhà thương ông bíu thành phố, con khám một ngày thì mới có kết quả, ngày hôm sau lấy được kết quả thì bác sĩ nói với con rằng ông về, sau đó là chúng tôi cấp thuốc cho ông uống một tháng, tiếp tục lên tái khám. Thưa cha, thưa cộng đoàn, sau một tháng con lên con khám thì bác sĩ cũng nói là ông tiếp tục về uống thuốc, bây giờ là máu ông cao máu, thì ông sau một tháng thì lên tái khám. Nhưng thật là Chúa ban cho con một cái rất lạ lùng, trong thời gian trong một tháng thì con chỉ uống một thời gian ngắn, ung bướu của con thì tự nhiên là không thấy nữa, không còn nữa. Mà hàng ngày thì con cũng vào loại là cái lúa, nhưng mà lúa lép, nửa mẩy nửa lép cha với cộng đoàn này. Thì con cũng chỉ biết tín thác vào Chúa, cầu nguyện Chúa sáng tối cất con bệnh lại cho con. Thì tự nhiên mất con không biết nữa. Thì con tạ ơn Chúa rồi cũng làm chứng cho Chúa là Chúa đã cứu con một cách rất lạ lùng. Con xin hết cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Nói thật với ông mà ông nguyên cái giọng ông lên làm chứng đó, chắc chắn là có ơn rồi. Bíu cổ mà nói thế này nó không cần micro.
Thưa cha, trước khi con lên đây thì con phải xin Chúa gọi là sai thánh thiên thần gọi là nói trong con này, con có nói được đâu ạ?
Vâng, tạ ơn Chúa. Ông có máy rồi phải không?
Thưa cha, con thưa cha, thưa cộng đoàn, đợt trước con đi hai anh em, con mua 11 chiếc, cha cho con một chiếc. Khi con lên con làm chứng cho Chúa thì cha có nói là thời gian không còn, thì ông vui lòng đến tuần sau. Thì hôm nay con đi, hôm nay là vừa một tuần một ngày ạ, là thứ ba. Thì con có mua về tiếp tục 12 cái, thì con chia sẻ cho anh chị em, kể cả người ốm người khỏe đều nghe. Và hôm nay riêng con mua 30 chiếc là để về là vừa làm quà gửi về cho miền Bắc những người anh em bệnh tật, bạn bè của chúng con, rồi anh em chúng con, và cũng có người gửi con mua.
Rồi, cảm ơn ông. Tôi được giọng tốt quá. Rồi, cảm ơn ông nha. Rồi, về chỗ. Chúng ta thấy Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy. Rõ ràng ông nói to như thế đó thì ai mà bảo ông mới bị đau cổ. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà Chúa không chứa thì làm gì ông giọng được như thế. Còn ai cãi được không? Còn ai mà nghi ngờ được không? Còn cái lúa tốt đã đang lớn lên như vậy mà vẫn có những cỏ lùn nó đâm bị thóc, nó thọc bị gãy. Nó bảo là chứng giả, với lại bảo là xếp đặt thế này thế khác. Thưa anh chị em, còn rất nhiều cánh tay đưa lên mà chúng tôi đâu có thể nào mời hết lên để mà chia sẻ được. Rồi, mời anh.
Trước khi con xuống tới đây là con cảm ơn Chúa, xin Chúa.
Con tên là gì? Con tên là gì, ở đâu?
Du xe lên Văn Thẳng ở giáo xứ La Hoa, Quán, tỉnh Đồng Nai.
Mời ông được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con cũng đến đây để trước hết là cảm ơn Chúa, xin Chúa giơ tay đặt lên tay của cha để cầu nguyện cho công đoàn từ xa rằng đến đây để cầu nguyện. Con có bốn cách này ba bốn năm là con bị điện giật, là chết 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mà tới cho tỉnh lại là con ở bệnh viện chứ không phải ở nằm ở đó nữa. Mà không biết lý do gì, nếu mà người ta nói là nếu điện giật là 10% chết hết 10% chứ không bao giờ sống, mà không biết Chúa cứu con. Con biết là thân định là Chúa cứu con có thể là sống được, chết 3 tiếng đồng hồ mà lại sống lại. Dạ, con cũng xin xuống đây cũng xin cha cũng cầu nguyện cho chúng con, xin công đoàn cầu nguyện cho chúng con. Chỉ có một vài lời nói để con nói ngắn gọn thôi.
Thế thì em gọi là người chết trở về, nếu mà điện giật thì 100% là chết chứ không phải 10%, chết chắc 100% mà anh đã được Chúa cứu, mà đến ngày hôm nay vẫn còn nhớ ơn để mà quay trở lại đây làm chứng cho Chúa. Có nhiều người nhận được ơn rồi mình quên mất, mình được sống đến ngày hôm nay mình không nghĩ rằng ơn huệ của Chúa. Rồi mình làm được ơn của Chúa thì phải tạ ơn. Tạ ơn chỉ bằng cách là con hãy như lời Chúa nói với người thanh niên, con hãy đi về và loan báo, rao truyền, công bố cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của con. Nào, lúa tốt ra đi và sinh nhiều lúa khác. Bà muốn lên trứng hả?
Con chào kính cha, con chào cộng đoàn, con là Maria Lại Thị Ngọc, con ở xứ Nam Tranh, con giáo hộ làng hai, con chúng con đến đây nhà con bị ung thư phổi, xin cha khấn thì nhà con cha bảo là cứ mổ đi để khỏi, nhà con mổ 4 năm nay thì nhà con khỏi khỏe mạnh, không có bệnh gì nữa, khám nhiều lần mà không việc gì. Đến cái lần thứ hai vừa rồi là dính ruột thì họ cũng bảo là đi mổ, thì họ bảo là mổ kéo ông chết, thì con thầy bảo con là điện cho cha, thì cháu con nó ở thành phố nó lên mạng nó điện cho cha thì cha ra đi vắng, nhưng mà cha nó điện lên mạng thì cha bảo là cứ đi đây lên đây lấy họ cho về chứ không phải mổ đâu. Vậy là lời cầu nguyện của cha thì nhà con cũng lên đến Đà Lạt thì nhà con họ cho về nhà con khỏi. Hay là hôm nay con xuống con tạ cha và tạ ơn Đức Mẹ thánh cả yêu xe đã ban cho nhà con được khỏe mạnh. Chúng con hôm nay chúng con đến chúng con xin cha là ở thiêng liêng, chúng con đang chuẩn bị xây nhà thờ mà.
Thưa anh chị em, Láng Tranh thì chúng tôi có đến cái đây mấy năm, tôi cứ đến trong nhóm mà chuyến công tác bác ái đến xứ Láng Tranh. Còn người ở Láng Tranh thì nhiều tôi không nhớ hết được, mà bà vẫn còn nhớ là chồng của bà bị ung thư, rồi xin cộng đoàn cầu nguyện. Hôm nay bà quay lại đây bà tạ ơn cha, là cha trên trời chứ không phải cha Long, cha Long không có lại cái gì hết đâu. Tạ ơn cha và cảm ơn Đức Mẹ cũng như là cùng với cộng đoàn để tạ ơn vì Chúa đã cứu chồng bà căn bệnh ung thư ở nhà quê từ Láng Tranh mà lặn lội lên tận đây để mà tạ ơn. Mà nghèo khó như thế này, thưa anh chị em, ta thấy rằng ngày hôm nay Chúa vẫn cho những cỏ lùng nó gieo vào làm cho con người ta phải hoang mang, phải sợ sệt, nhưng nó không bao giờ nó dập tắt được, không bao giờ nó đè chết được. Những lúa tốt vẫn âm thầm mọc lên ở Láng Tranh, ở Đắk Nông, ở Di Linh, ở Lâm Đồng, đủ nơi khác. Bây giờ không thể ngăn cản được đâu, không thể ngăn cản được việc rao truyền loan báo lòng thương xót Chúa được đâu. Hỡi những người mà còn đang nghi ngờ, hỡi những người còn đang có ý đồ muốn ngăn cản, ngăn cấm vì ganh tị, vì ghen tương, vì một cái ý đồ xấu nào đó mà ma quỷ nó gieo cỏ lùng vào trong đầu của những người ấy. Có khi đang là lúa tốt đấy, nhưng mà ma quỷ nó gieo cỏ lùng vào trong đầu là mình nảy sinh sự ganh tị. Mà cái máu ganh tị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng đó là một cái liều thuốc độc hại vô cùng, nó làm cho con người ta không làm chủ được mình nữa. Máu ganh tị nó phá nát đời sống cộng đoàn, cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng phải tuyệt đối diệt trừ ngay cái sự ganh tị ở trong cộng đoàn. ganh tị, ganh tương, ganh ghét, những cái ganh đó nó làm cho cỏ lùng nó càng ngày nó càng xâm chiếm, nó càng lấn át hết lúa tốt. Mình diệt cái máu ganh tị đi ở trong đầu mình, mình diệt những cái người ganh tị, không phải là diệt họ, nhưng mà diệt cỏ lùng ở trong họ, để cho họ được sáng ra, thấy rằng là tất cả vì vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn, chứ không phải vì một cá nhân nào. Chúng ta chẳng sùng bái cá nhân nào. Tôi cũng chỉ là một con người tội lỗi, còn yếu đuối hơn. Nếu mà chồng bà được ơn Chúa như vậy, được Chúa cứu, mà nếu qua lời cầu nguyện của chúng tôi, thì ta càng thấy lòng thương xót của Chúa bao la biết là chừng nào. Nhận cả lời cầu nguyện của những người tội lỗi khốn nạn khốn cùng như chúng tôi đây, bà đến đây để bà tạ ơn Cha trên trời, để cảm ơn Chúa. Và Chúa rất là vui mừng khi thấy bà đến đây mà tôn vinh lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con hãy tôn vinh, hãy cao rao lòng thương xót của Chúa. Mà một trong những cách cao rao lòng thương xót Chúa là có tai thì nghe, nghe lời của Chúa, nghe những lời chứng của bà, làm cho biết bao nhiêu những người đang còn nghi ngờ, nghi nan, họ sẽ quay về với lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho bà, đi bình an. Người anh em ở xa có chuyện gì đây?
Kính thưa cha, hôm nay là ngày thương xót của Chúa. Con là Du Xe Nguyễn Văn Tính ở giáo xứ Hành Lâm. Đấy, ông Trùng Tuyên hôm nãy cùng ở giáo xứ chúng con đã tổ chức, vậy là đi
thôi vì ông được ơn gì của con, Chúa nói ra đừng có kể lễ, đừng kể lễ nữa.
Ý ông con về đây
văn tắc thôi.
Về đây để nhờ ơn Chúa và lòng thương xót, tức là xin cha để và cộng đồng để cầu xin cho chúng con. Cách đây 2012 con bị bệnh, vậy là tự nhiên con bị nằm ở nhà, con bị tắc mạch máu não, nằm nhà thương ở Sài Gòn 3 tháng mà Chúa cứu con. Đến nay con được khỏe thì con không biết nói gì hơn, thì chỉ có biết là cảm ơn Chúa và Đức Mẹ cả Chú Xe. Xin Chúa Đức Mẹ cả Chú Xe ban luôn cho cha được mạnh khỏe, cha để làm chứng và phúc đỡ cho nhân loại, và trong đó có chúng con. Hiện nay con cũng đau đầu, cách đây cũng lâu rồi.
Thưa anh chị em, quá tuyệt vời, tạ ơn Chúa, hallelujah. Sẽ còn rất nhiều những con người như vậy, thưa anh chị em. Sẽ còn rất những con nhiều con người như vậy, những con người mà họ đã được ơn của Chúa, họ không ngại ngần mở miệng lên tiếng làm chứng cho Chúa, để cho lúa tốt càng ngày càng đơm bông kết trái, để cho những người còn đang ở trong hoang mang giữa lúa và cỏ lùng, họ phải nhận ra rằng lựa chọn dứt khoát là lúa tốt. Cảm ơn ông nhiều, xin Chúa chúc lành cho ông. Gửi tặng ông cái máy để ông về ông chia sẻ cho người khác, chứ không phải là ông nha. Rồi mời em áo xanh đó, em con lên đây, rồi con dắt mấy đứa, ba đứa con của con lên đây, lên đây lại lên đó, con dắt ba đứa con lên đây. Rồi ơi đi con. Thưa anh chị em, những ngày mà ở đây tôi thấy có điều rất là đặc biệt, đó là Chúa gửi đến những con người, họ không phải là công giáo mà họ là những người Phật giáo, họ là những người tôn giáo bạn, họ là những người từ xa đến đây. Con ở đâu đến và mục đích con đến đây làm gì, con chia sẻ cho mọi người con theo đạo nào luôn.
Con là Trần Thị Hiếu, 40 tuổi, con ở Quận Tân, con theo đạo Phật. Con là 19 tuổi, nó bị bệnh lupus ban đỏ 8 năm nay rồi. Con cũng đi chữa khắp nơi hết mà cháu nó không đỡ được. Con cũng đi cô em là cô ở hàng xóm, cô có cho con một cái đài cho con nó nghe, nó cảm thấy như vậy thì nó mới kiểu con dẫn nó lên tao đây để nó xin Chúa để ban phước cho nó, để cho nó bớt bệnh. Con cũng cầu mong Chúa thương xót và cứu đỡ cho con.
Thưa anh chị em, một người từ Kon Tum, nhớ là Kon Tum nhé, bao nhiêu cây số biết không? Đi từ đây đến Kon Tum bao nhiêu ngày biết không? Xa vời vợi như vậy, một người Phật giáo từ Kon Tum lặn lội đưa con của mình đến giáo điểm Tin Mừng này để xin Chúa cứu chữa. Mà nhờ chị ấy nghe, Chúa nói ai có tai thì nghe. Có nhiều người công giáo mình có máy mà không nghe, để đó chơi hoặc là quăng đi bỏ sót. Nhưng mà người chị em này được người bạn mình công giáo tặng cho cái máy nghe, nghe những lời chứng và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mà lặn lội từ Kon Tum đến đây để xin Chúa chữa cho đứa con gái của mình 19 tuổi. Thưa anh chị em, con giới thiệu cho mọi người. Đây con, hai đứa lên đứng trên này, đứng trên, đứng hẳn trên, đứng trên. Rồi con giới thiệu cho mọi người, con tên gì đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria đấy, thì Nhung, con ở Kon Tum, con năm nay 35 tuổi ạ. Con thì con bổn đầu mới, con lấy chồng theo đạo. Mà trước đấy thì con khô khan lắm, nhưng mà vừa rồi chỉ giấu chồng con á, cho con mượn cái đài của cha. Xong con nghe, con thấy con thầm thì quá, con thấy mình đúng là quá tội lỗi, quá khô khan với Chúa. Mặc dù con vẫn biết, con vẫn luôn tin tưởng vào Chúa, lúc nào con cũng thấy con cảm ơn Chúa là vì Chúa đã cho con vào làm con của Chúa. Nhưng mà con vẫn con lười xả thiền lắm. Nhưng từ ngày con nghe đài của cha giảng á, con cảm thấy con nghiền, xong rồi ngày nào con cũng nghe, đêm con ngủ con cũng nghe. Xong rồi con thấy chị ở đây này, chị bảo con bé nó đau lâu quá, xong con bảo chị ơi, thôi con thấy em thấy cha lâu, cha ở Sài Gòn á, cha giảng với lòng thương xót, thấy có nhiều người bệnh nặng mà họ đến xin cha nhờ Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho họ khỏi được, thôi chị bỏ thời gian đi theo em, rồi chị em mình đi rồi vào nhờ cha qua lời của cha rồi Chúa chữa lành cho cháu, cùng mong con cùng hy vọng được như vậy ạ. Dạ con xin hết ạ.
Hoàn cảnh gia đình của con làm sao? Thưa chị em, đây là một người tân tòng. Người tân tòng đã nhận được một cái máy từ chị dâu của mình. Đấy, cái dây chuyền lòng thương xót Chúa cứ móc xích nối vào với nhau. Người chị dâu này không biết lại nhận được cái máy của người nào đó. Người chị dâu này đưa máy cho người tân tòng này, người tân tòng này lại đưa máy cho người không có đạo này. Rồi biết đâu người không có đạo này lại đem về đưa cái máy cho người có đạo không chừng. Vì có những người có đạo được giới thiệu lòng thương xót Chúa bởi người không có đạo. Thưa anh chị em, Chúa làm những việc lạ lùng lắm. Gia đình của con thế nào? Chồng con?
Dạ thưa cha, con chồng con cũng khô khan lắm. Nhưng mà vừa rồi á, chồng con bị đột quỵ qua đời. Con thấy con chả nặng quá, con cũng buồn. Nhưng mà vì nghe đài của cha ấy, con cảm thấy cũng nguôi ngoai, bởi vì phần nào vì con nghĩ là con người ta sống chỉ là do ở trong Chúa. Mà bây giờ chồng con đã qua đời rồi, nhiều lúc con buồn, con không muốn sống nữa. Nhưng mà vì nghe đài của cha con thầm thì quá, rồi con cũng phải chấp nhận, phải dâng cho Chúa thôi. Chứ còn con với chồng con tuy là con trẻ, nhưng mà từ trước tới giờ lấy nhau 14 năm rồi, Chúa cũng ban cho con được 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Cả cháu cũng đều mạnh khỏe và con làm ăn thì cũng gặp nhiều may mắn.
Thế chị em, một người mới theo đạo, lấy chồng được 14 năm, rồi Chúa cất người chồng mới đi một cách đột xuất, đột bất ngờ, để lại 4 đứa con. Mà bây giờ mà thấy rằng là buồn lắm, nhưng mà nhờ được nghe những bài giảng về lòng thương xót của Chúa mà được bình an, rồi chấp nhận là quá phụ với 4 đứa con còn trẻ như thế này, mà không dừng lại ở đó, lại tiếp tục cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, có tai để nghe rồi, muốn đem cái nghe ấy cho những người không có đạo để họ nghe. Thưa anh chị em, những người đạo gốc của mình đã làm được cái việc đó chưa? hay là ta chỉ dừng lại ở cái là khóc lóc cho cái thân phận của mình là người vợ trẻ mà phải quá muộn để lại bốn đứa con, Chúa ơi sao mà con khổ thế, sao mà đời con tàn úa thế này, con ơi Chúa ơi thế này đi khác, rồi thì cuối cùng chả làm được cái công việc là đi loan báo tin mừng làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn anh chị em đã đến đây từ mãi Con Tum đến đây ra tặng cho con cái máy. Con về nếu con nghe rồi con có thể gửi hoặc là chia sẻ máy đó cho những người họ muốn biết đến lòng thương xót của Chúa được không?
Con cảm ơn cha.
Làm
con
đi,
con sẽ cho những người mà người ta cần có bệnh nhé, để người ta nghe và biết được, em tán thai để xin cho mình.
Rồi cho tặng con cái máy nữa. Rồi con tiếp tục như là chị dâu, chị chồng của con, chị dâu gì đó, đi tiếp tục loan báo, chia sẻ cho mọi người, để ai có tai để nghe thì ai có tai thì nghe lời của Chúa. Đừng nghe rông nghe rằng, đừng nghe bàn tán, đừng nghe sầm xì, đừng nghe lời nói xấu, đừng nghe lời phê bình, đừng nghe lời bình phẩm, đừng nghe lời nói xấu sau lưng người khác, đừng nghe người khác nói xấu về người khác. Thưa anh chị em, dẹp cái đó đi, dẹp ngay cái mà cái gì cũng nghe đi. Cái tai mình phải có bộ phận lọc, chỉ nghe những cái điều tốt đẹp, nghe những cái điều ích lợi, nghe những cái điều mà làm cho mình vui, làm cho mình bình an, hạnh phúc và đem lại lợi ích cho người khác. Còn nghe lời bình phẩm, nghe lời sầm xì, nghe lời bàn tán, nghe lời nói xấu, thưa chị em, nó chỉ phá hoại gia đình, phá hoại cộng đoàn, không đem lại lợi ích gì đâu. Cho nên Chúa mới nói thánh nữ Faustina rằng con đừng bao giờ bận tâm về lời bàn tán, lời sầm xì, cứ mặc họ muốn nói gì thì nói, còn con hãy bận tâm nghe lời của Chúa. Ai có tai thì